Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 20 đến 25% một năm, theo dự báo của Bộ Công Thương, đến năm 2025, tổng bán lẻ hàng hóa trên môi trường thương mại điện tử sẽ đạt trên 32 tỷ đô la Mỹ và trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng, đặc biệt đối với người tiêu dùng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh sự phát triển vượt bậc của thương mại điện tử ở Việt Nam, thì tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được giao bán tràn lan trên mạng Internet, trên các nền tảng giao dịch trực tuyến, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, môi trường đầu tư kinh doanh, gây thất thu ngân sách.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử, các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên kênh bán hàng này ngày càng gia tăng với những chiêu thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Các đối tượng đã triệt để sử dụng những sơ hở trong quá trình thanh toán số của ứng dụng mua sắm trực tuyến, sự bất cẩn của người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Kịch bản quen thuộc của đối tượng lừa đảo trực tuyến là đưa ra quyền lợi hấp dẫn như hàng độc, xịn nhưng giá ưu đãi, được tặng quà, không mất phí vận chuyển, hỗ trợ đổi trả đơn hàng.
Một đôi gối kim cương chống mỏi vai gáy cho tất cả các chị em nhà mình ngày hôm nay sale sập sàn cho 30 chị đầu tiên với mức giá tiền chỉ có 199.000 đồng một đôi. Không nghe nhầm giùm em nhá, 199.000 đồng một đôi, tức là 2 chiếc các chị em nhá. Ưu tiên tất cả các chị em ngày hôm nay mua 2 đôi. Em miễn phí ship, miễn phí giao hàng toàn quốc các chị nhá. Gối kim cương thì độ đàn hồi cực kỳ là tốt rồi, độ bền cực kỳ là cao và cam kết với tất cả các chị em là sạch khuẩn, kháng khuẩn.
Đây là một cái loại kem chống nắng mà càng dùng lâu nó càng đẹp da, nó càng căng bóng da, càng mịn da, thay thế tất cả các bước trang điểm cho các chị luôn. Dùng đến đâu là đẹp đến đấy các chị ơi. Cháy hàng liên tục 5 tháng rồi. Nên là chị em nào lấy thì nhanh tay đặt hàng, để lại số điện thoại cho em nhé. Lâu lắm rồi mới về hàng thì ngày hôm nay em ưu đãi luôn cho các chị này.
Tin vào quảng cáo thổi phồng và những lời hứa hẹn như vậy mà nhiều người tiêu dùng đã bị lừa với nhiều hình thức khác nhau. Có những người chuyển khoản trả tiền trước mà chờ mãi không thấy hàng đâu. Có người mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, thậm chí có người còn bị đánh cắp thông tin cá nhân. Khi đó, tìm người bán hàng thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, bởi họ không có cửa hàng, không có địa chỉ bán qua mạng xã hội và sử dụng tên ảo. Trường hợp chị Nguyễn Thu Hương ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội là một ví dụ. Chị Hương mua một chiếc túi hàng hiệu với giá ưu đãi theo như chủ shop quảng cáo. Nhưng khi nhận hàng thì là một chiếc túi giả da với đường may thô, không đều, rời rạc, khác một trời một vực so với hình giới thiệu trên mạng.
Tôi rất ngỡ ngàng khi nhận được hàng khác xa so với quảng cáo. Cứ bảo là hàng em đẹp, toàn là hàng đẹp, chỉ có một chiếc duy nhất. Các chị chia sẻ thì em giảm giá, bắt đặt tiền trước thì mới được mua. Thế mà mua về thì thất vọng, không biết làm thế nào. Gọi điện thì không nghe máy, chặn luôn số.
Một trường hợp khác là câu chuyện của anh Đỗ Quốc Hùng ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, mua vali trên mạng. Đối tượng lừa đảo đã hách tài khoản Facebook của người bán hàng, lừa anh Hùng chuyển trước 4 triệu đồng. Cứ nghĩ là người bán yêu cầu đặt cọc nên anh yên tâm chuyển khoản. Sau đó, đối tượng lại nhắn tin chuyển thêm 20 triệu đồng nữa thì anh mới biết là bị lừa.
Đang mua vali của chị đấy, thì mình không có một chút ngần ngại, mình chuyển nhanh luôn. Sau mấy phút, chị đang có việc gấp quá, chuyển cho chị 20 triệu nữa được không? Thì lúc ý, dừng bật phát ra ngay một cái là mình bị lừa rồi.
Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, việc mua bán hàng qua mạng xã hội đã ngày càng trở nên phổ biến. Bên cạnh những ưu điểm nổi bật là sự tiện lợi, chủng loại hàng hóa phong phú, tiết kiệm thời gian mua sắm, việc mua hàng qua mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với khách hàng, nhất là việc có thể bị người bán chiếm đoạt tiền đặt cọc hoặc khó kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa đặt mua. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tại một số địa phương, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý nhiều đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của nạn nhân. Theo các chuyên gia, mọi người nên thận trọng khi tham gia các giao dịch mua bán hàng hóa trên mạng xã hội để bảo vệ quyền lợi của mình.
Vừa qua, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã phối hợp điều tra bắt giữ đối tượng Thồng Vũ Minh, sinh năm 1996, trú tại phường 12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, vì liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua hàng qua mạng xã hội. Thủ đoạn của Minh là các tài khoản Facebook giả mạo rồi đăng những bài viết liên quan đến mua bán các mặt hàng máy tính, điện thoại với số lượng lớn. Khi có khách hàng muốn giao dịch, Minh yêu cầu chuyển tiền cọc vào các tài khoản Minh cung cấp, sau đó chiếm đoạt tiền, không gửi hàng cho các bị hại và chặn Facebook, Zalo, số điện thoại của nạn nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội của nhiều nạn nhân với số tiền chiếm đoạt là 170 triệu đồng. Đây chỉ là một ví dụ điển hình về các vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của nạn nhân. Thực tế, thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng là lập các tài khoản Facebook, Zalo giả mạo. Lợi dụng sự tiện lợi của việc mua bán hàng qua mạng xã hội, chúng tìm mọi cách yêu cầu người mua hàng chuyển khoản số tiền từ 20 đến 30% giá trị đơn hàng vào một số tài khoản đã được chuẩn bị trước để đặt cọc cho chắc chắn. Sau khi nạn nhân chuyển khoản, đối tượng sẽ nhanh chóng rút tiền khỏi tài khoản, không gửi hàng và chặn Facebook, Zalo, số điện thoại của người mua hàng. Một thủ đoạn khác khá phổ biến trong thương mại điện tử là lợi dụng các gian hàng, các trang mạng xã hội dễ dàng được tạo lập và đóng lại trong thời gian ngắn. Các đối tượng vi phạm thường cố tình đăng thông tin sản phẩm trên mạng là hàng thật nhưng lại giao hàng giả, hàng kém chất lượng cho khách hàng. Điều này không những gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn gây nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý. Trước thực trạng này, theo ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý Thị trường, trong thời gian tới, Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan như Công an, Hải quan, Y tế, triển khai quyết định số 319 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Trước mắt, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kết nối trao đổi thông tin dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước cũng như cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, tăng cường hoạt động quản lý, giám sát hàng hóa trên môi trường mạng nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong hoạt động mua sắm trực tuyến, bảo vệ các thương nhân, tổ chức kinh doanh lành mạnh và thúc đẩy thương mại điện tử phát triển.
Thì chúng tôi sắp tới đây sẽ nghiên cứu những biện pháp công nghệ mới kết hợp với các cái chủ sàn thương mại điện tử cũng như các cái mạng xã hội để mà định danh một cách chính xác các cái tổ chức cá nhân tham gia trong quá trình thương mại điện tử. Và từ đó thì xác định được cái trách nhiệm cũng như là ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong cái việc là kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng cũng như hàng không rõ nguồn xuất xứ và sử dụng quyền trên thương mại điện tử.
Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương khuyến cáo người dân chỉ nên mua hàng tại những website đã đăng ký hoặc thông báo với Bộ. Nếu mua hàng qua mạng xã hội, cần tìm hiểu kỹ đánh giá của những người mua trước, tìm hiểu kỹ thông tin về người bán, xem xét nguồn gốc rõ ràng. Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
Việc bảo đảm an toàn không gian mạng và an toàn cho các tổ chức cá nhân trên không gian mạng là trách nhiệm phải chủ động vào cuộc của tất cả các cơ quan, tổ chức và cả người dân. Với nguyên tắc là thực sao thì ảo vậy, Bộ đã chỉ đạo Cục An toàn Thông tin cùng các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Bộ cùng các cơ quan chức năng xây dựng một cái cơ sở dữ liệu tập hợp và liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu về lừa đảo trực tuyến. Để từ đó thì các tổ chức cá nhân có thể truy vấn, khai thác, đóng góp dữ liệu và cùng với cơ quan chức năng ngăn chặn những cái trang lừa đảo trực tuyến này kịp thời.
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi đã chính thức được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thay thế cho Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010. Bên cạnh đó, ngày 22 tháng 6 năm 2023, Quốc hội cũng đã thông qua Luật giao dịch điện tử sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Cùng thời điểm hiệu lực với Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi để thay thế cho Luật giao dịch điện tử năm 2005. Đây là những văn bản luật có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt trên không gian mạng. Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị.
Các cơ quan liên quan là phải có cái kế hoạch chương trình truyền thông để làm sao mà mọi người dân, tức là người tiêu dùng, rồi các tổ chức cá nhân kinh doanh thì cần phải nhận thức được đầy đủ toàn diện các cái quy định của luật, để trên cơ sở đó thì có các cái biện pháp, rồi có các cái hành động để tuân thủ luật trong thời gian tới. Thế và tập huấn rồi nâng cao năng lực trước hết là cho các cái cơ quan quản lý các cấp.
Để đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả với các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán hàng qua mạng xã hội, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đồng thời khi phát hiện đối tượng nghi vấn, sự việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì cần liên hệ trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn, điều tra, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Người dùng cá nhân và các tổ chức doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển từ cách tiếp cận phản ứng sang chủ động bảo vệ mình.
Thưa quý vị, thưa các bạn, để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tuyến, mỗi người tiêu dùng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, biết cách tự bảo vệ chính mình trên không gian mạng. Khi thương mại điện tử là xu hướng của thời đại, thì việc trang bị thêm cho mình kiến thức pháp luật về lĩnh vực này là vô cùng cần thiết. Đây cũng là nhận định của chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, thưa ông có nhận xét như thế nào về sự hiểu biết của người tiêu dùng khi mà tham gia thương mại điện tử, khi mà đây là cái hình thức ngày càng phát triển và có tính xu hướng của thời đại?
Nói chung xu hướng bán hàng qua các cái nền tảng số và thương mại điện tử là một cái xu hướng của thế giới. Và Việt Nam cũng ở trong một cái luồng như vậy. Thương mại điện tử nó có mấy cái ưu điểm này, tức là giao hàng trực tiếp và tương đối nhanh, mua bán thuận tiện và giá cả có khi nó lại là tương đối hợp lý. Nhất là những hàng mà người ta biết rõ bản chất của hàng hóa thì cái đó là một cái cắt những cái khâu trung gian trong cái chuỗi bán hàng, sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Nhưng mà mặt trái của thương mại điện tử mua bán như thế là không được nhìn tận là mặt hàng, nhất là mặt hàng mới. Và người tiêu dùng người ta đang khiếu nại, tức là tràn lan các cái hàng giả, hàng nhái mà xuất hiện trên các cái trang thương mại điện tử, nhất là kể cả những trang thương mại điện tử có tiếng ấy. Tôi cho là người tiêu dùng ấy có một cái bộ phận ham rẻ, một bộ phận thì là thích mua bán nhanh chóng, nhất là cái giới trẻ mua bán theo kiểu hiện đại online, thì nhận thức của người tiêu dùng phải nói là vẫn còn sơ khai lắm. Nhưng mà thực ra có những mặt trái của nó mà chúng ta không ngờ tới hoặc là chúng ta chưa khắc phục được.
Bản thân người tiêu dùng thì đã biết cách bảo vệ mình khi mà mua bán trên không gian mạng mà quyền lợi của họ lại bị vi phạm hay chưa thưa ông?
Bây giờ thống kê là bao nhiêu người tiêu dùng nó biết tự bảo vệ thì rất là khó. Chúng ta phải có thống kê, chúng ta phải điều tra, phải theo dõi để vấn đề quản lý. Các cơ quan Bộ Công Thương, Cục Thương mại Điện tử Kinh tế số, các cơ quan quản lý như Quản lý Thị trường, Công an Kinh tế, Thuế phải tiếp tục xem xét.
Theo ông là những cái quy định pháp luật hiện hành đã tạo nên một cái cơ sở pháp lý đầy đủ để mà bảo vệ được người tiêu dùng hay chưa?
Luật bảo vệ tiêu dùng chúng ta có hàng chục năm đấy rồi. Cái chính ấy là phải phối hợp với các cái luật khác để mà quản lý, ví dụ như luật chất lượng hàng hóa, rồi luật an toàn vệ sinh thực phẩm. Và theo tôi là cái chế tài về vấn đề bảo vệ tiêu dùng phải nâng lên để cái mức là không dám vi phạm luật giao dịch điện tử, và phải có định kỳ bổ sung phù hợp với tình thực tế. Mà luật là một chuyện thôi, nhưng mà những cái thông tư, nghị định mà hướng dẫn về luật ấy cũng phải kịp thời đi cùng với luật để có những cái chi tiết hóa ra để có thể thực hiện luật một cách đầy đủ hơn và rõ ràng hơn, minh bạch hơn.
Vâng, thưa ông là bên cạnh việc mà cần phải tăng cái chế tài để xử lý những cái hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên thương mại điện tử, thì theo ông là còn có những cái giải pháp nào mà cần lưu tâm để mà người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn?
Bây giờ phải xây dựng một cái hệ thống phân phối minh bạch, hệ thống quản lý theo chuỗi, xây dựng thương hiệu bán hàng, thương hiệu doanh nghiệp cho mình. Rồi đối với đơn vị sản xuất là xây dựng thương hiệu sản phẩm để mà có thể là giảm bớt khó khăn cho người tiêu dùng. Cái thứ hai là chúng ta phải quản lý cả cái xuất nhập khẩu hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chúng ta hội nhập rồi, thương mại điện tử xuyên biên giới. Và nhất là hàng xấu ấy, nó sẽ đánh bật những cái sản phẩm ôm cốp, những sản phẩm tử tế Việt Nam mà người tiêu dùng ngộ nhận do ham rẻ. Cơ quan quản lý nhà nước chúng ta phải nhạy bén trong vấn đề này.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Chương trình Pháp luật và Đời sống xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Thúy Hà, Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.